xin đại chúng đọc số 33. Tà nghiệp giác quán. Tà nghiệp giác quán. Bạn nãy có giải nghĩa rõ ở trong bài.
Bồ Tát ngoài thời giờ hữu ích cho chúng sanh phải thanh tịnh.
Bạch duyên, Bồ Tát ngoài cái thời giờ hữu ích cho chúng sanh thì phải thanh tịnh bạch duyên. Con giải nghĩa cái chữ thế nào gọi là bạch duyên? Từng duyên và các cảnh ở bên ngoài, bạch nó đi. Chúng ta có cái thói, con mắt duyên hết chuyện này, hết sắc này sang sắc khác. Cái tai thì duyên và các thứ âm thanh. Sáu căn cả ngày duyên được sáu trần, lăng xăng bận rộn. Thế bây giờ tập bật. Bật nghĩa là đừng có tham duyên và các thứ nữa, để giữ cái tâm cho nó thanh tịnh. Đấy, chứ không phải là Bồ Tát là cứ cả ngày xun xoe. Ngoài những công việc cần thiết, Bồ Tát phải bật duyên, cắt hết những các cái duyên rắc rối ở chung quanh để cái tâm nó thanh tịnh. Rồi gì nữa? Công chánh nghiệp xuất thế, gọi là chánh nghiệp. Cái nghiệp, cái sự việc, nghiệp là cái việc làm. Cái việc làm chính yếu của Bồ Tát là việc xuất thế. Cho nên Bồ Tát phải dụng công, phải bể lòng bao nhiêu cái tinh thần phải lo cái việc xuất thế. Đó là chánh nghiệp của Bồ Tát, là sự việc cần yếu của Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát phải lo xuất thế, nghĩa là giải thoát cái luân hồi sanh tử. Không để quang âm trôi qua luống uổng. Âm là cái gì? Ánh sáng mặt trời. Nghĩa là không có thể ngặt để cho ngày tháng đi qua vô ích. Đấy cái việc của Bồ Tát. Vậy tóm lại cả cái câu này nói cái gì đây? Thì phải lợi ích cho chúng sanh. Cái đó đã đành. Nhưng mà cái chính yếu, cái việc chính là Bồ Tát phải tự mình giác tỉnh, để con có khả năng giác tỉnh cho chúng sanh. Con nói tiếp.
Những điều trong giới này vẫn là về tăng trưởng vô lông, tổn hại, thiện nghiệp.
Trong chánh văn, Phật cấm những cái việc như là đánh bạc, xem bói, tất cả những cái việc mà sáu căn chúng mình đem ra ngoài. Đến những cái đánh bạc, xem bói, chúng ta bây giờ có những cái chuyện như là đi ra ngoài quán, những các người tại gia cứ xong công việc ở gia đình cứ đi ra ngoài quán uống cà phê rồi ngồi nói chuyện tào lao rồi cãi nhau đánh nhau, những cái ấy là Phật cấm hết. Ở đây là giới Bồ Tát, trong hàng Bồ Tát có người xuất gia, có người tại gia, cho nên Phật răn dạy cấm những các cái mà khiến cho tăng trưởng cái buông lung, tổn hại cái thiện nghiệp. Cho nên Phật cấm những cái ấy, cấm những cái phan duyên. Cái chữ giác quán rồi vậy thì con giải nghĩa theo như ở đây, thế nào gọi là giác, thế nào gọi là quán. Nghĩa cái chữ tà nghiệp giác quán, phân biệt là giác, vi tế xem xét là quán, mống khởi suy tư là giác, trầm tư suy nghĩ là quán. Vậy bây giờ cô giảng cho tôi thế nào gọi là giác quán. Ở đây nói là thô phân biệt là giác. Nhưng mình ở bên ngoài, mình bước chân vào cái phòng, thoáng một cái mình nhìn thấy cả lớp, thì như thế gọi là giác. Còn mình cẩn thận, mình quan sát kỹ, quan sát kỹ từng góc, từng chỗ, từng việc, từng người, thì như thế gọi là quán. Nghĩa là sáu căn của mình nó chạm đến sáu trần thì nó biết cảnh, thế là giác. Còn mình nghe, mình để ý kỹ, thế là quán. Mình thấy mà mình nhìn kỹ, mình xem xét tỉ mỉ, thế thì gọi là quán. Thế vậy vậy thì bây giờ nói tà nghiệp giác quán nghĩa là gì? Mình không biết giữ gìn sáu căn của mình. Sáu giác mới quán là ở sáu căn, ở mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu căn. Thế nếu mà mình hộ sáu căn, mình giữ gìn sáu căn, thế thì mình đúng pháp. Còn đây mình buông lung để cho sáu căn của mình nó tà nghiệp thì phạm cái giới này. Đấy, bây giờ ngồi xem tivi mất hết thì giờ, rồi ngồi nghe những cái chuyện tào lao của mấy bà hàng xóm, thế rồi đi ra quán uống cà phê hão huyền, tất cả những các cái việc gì mà khiến cho mình buông lung sáu căn, sáu căn mắt tai mũi lưỡi của mình buông lung, thế thì Phật gọi là tà nghiệp giác quán. Cho nên các vị tỳ kheo về thanh văn thì có cái bổn phận phải hộ sáu căn, thì các vị Bồ Tát thì có cái giới này, tức là phải hộ sáu căn, đừng cho buông lung để cho nó theo những cái duyên đời mà nó thành ra đi về ba cái bậc ung độc ở trong tâm, ba cái thứ tham sân si. Nói tiếp, duy ích nhân lợi thế là chánh nghiệp. Bồ Tát phải nghiêm chỉnh hàng ngày, đời sống không được buông lung bừa bãi. Bồ Tát cũng như thanh văn hạnh phải nghiêm khắc hàng ngày để giữ gìn thân niệm ý ở trong quy luật, rất là phải nghiêm chỉnh, phải giữ gìn sáu căn. Thế nhưng mà vào cái trường hợp cần dùng, thí dụ như cái trường hợp bà Mạt Lợi này bày để cứu cái người khỏi bị vua giết chết, đấy, cứu cái mạng cho người ta, thế thì tạm thời thì như thế Bồ Tát không phải là buông lung để chơi bời hão huyền, mà đây là vì có cái dụng tâm để cứu khổ, cho nên Bồ Tát làm những cái việc ấy thì không phải. Bởi vì là dụng tâm để cứu khổ, muốn cứu cái mạng sống cho người ta. Bởi vì vua Ba Tư Nặc hôm ấy vua tới bữa mà nhà bếp chưa kịp dọn cơm, dọn thức ăn lên, vua tới bữa thì vua là một ông vua, thế cho nên không có được phép ai trái ý cả. Cho nên tới giờ ăn mà lại không có sẵn thức ăn, thì vua mới hô lên chém cái người đầu bếp. Đấy. Thế bà phụ hoàng hậu, bà thấy như thế, bà tìm cách, bà đang giấu cái người đầu bếp đi, bà nói dối với vua là đã đem chém rồi, bên ngoài triều đình người ta đã chém cái người bếp rồi, coi như đã vâng lệnh là vua chém xong rồi. Thế rồi đến để cho nhà vua khuây khỏa đi, phút đến cái bà cho nên để cho nhà vua đừng nghĩ đến cái chuyện lục đến cái việc giết cái người ấy, cho nên bà ấy bày rượu, bà ấy uống với vua để cho vua vui lòng, vua ăn cơm uống rượu vui vẻ, thế là vua quên cái việc ấy đi. Thế đến về sau khi mà vua đã mát mẻ rồi, bà mới có lời bà khuyên can giảng, khuyên cho vua là không nên nóng giận giết người như thế. Thế lúc bây giờ vua cũng tỏ ý hối hận. Thế khi vua đã hiểu cái việc của mình sai, vua tỏ cái ý hối hận, thì lúc bây giờ bà mới đưa cái người đầu bếp ấy ra để cho vua thấy là người ta còn sống, thì vua mừng rỡ. Thế đấy, cái đấy, như thế là bài uống, bài ngồi bài uống rượu nhấm nháp với nhà vua là cốt để cứu cái người đầu bếp cho người ta khỏi chết. Thế là cái dụng ý đây không phải để buông lung thân tâm, mà là để cứu người. Cho nên cái việc ngồi ăn uống rượu, ăn cơm với vua là cái việc để cứu người. Cho nên hôm sau vua mới đến Phật, vua bạch rằng ngày hôm qua là người trai giới, mà bây giờ hoàng hậu phạm giới nói dối là một, uống rượu là hai. Thì như thế hoàng hậu có phạm giới không? Thì vua nói rằng là Đức Phật mới phán rằng bà hoàng hậu phải không có cái dụng tâm phạm giới, mà bà chỉ có cái dụng tâm để cứu người. Cho nên bà, cái việc làm của bà công đức rất lớn, đã không phải tội mà lại là công đức. Thế cho nên trong tất cả giới luật của Phật đều như thế. Cái người trí tuệ xét cái, xét việc mà làm. Chứ nếu cái lúc bây giờ mình có thể cứu được người ta mà mình lại giữ giới khư khư, tôi giữ giới của tôi mà kệ cho người ta chết, thì như thế tuy mình giữ được cái giới không buông lung nhưng mà lại phạm vào cái giới giết người. Bởi vì có thể cứu được mà lại mặc để cho người ta chết. Thế cho nên Bồ Tát có trí tuệ trong cái khi trì giới, biết cái sự cái việc làm như thế nào, miễn là có cái dụng tâm lợi ích thì đó là việc của Bồ Tát, chứ không nên xét cái sự tướng ở bên ngoài.